khoảng 66% doanh nghiệp tại Việt Nam phải trả chi phí bồi trường cho quan chức địa phương, theo khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2016 vừa công bố vào tuần qua. Ngoài ra, PCI cho biết 66% doanh nghiệp tại Việt Nam phải sử dụng các mối quan hệ để tiếp cận thông tin. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI được Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI thực hiện hàng năm từ năm 2005. Theo khảo sát năm 2016 của PCI, khoảng 66% doanh nghiệp tại tỉnh phải trả các chi phí không chính thức. Đây là các khoản bồi trơn cho các quan chức chính quyền Việt Nam. Chi phí không chính thức của doanh nghiệp giai đoạn 2014-2016 chưa có dấu hiệu cải thiện, thậm chí xu hướng tiêu cực hơn so với năm 2008-2013. Theo trang PCI, ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế của VCCI, một môi trường kinh doanh thiếu minh bạch sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho việc nhũng nhiễu, tham nhũng. Kết quả PCI nhiều năm qua đã khẳng định điều này. Anh Lưu Nhân, một thành viên của một công ty Hoa Kỳ chuyên tư vấn các dự án viện trợ phát triển chính thức ODA, các dự án của Ngân hàng Thế giới và của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam, nhận định về nạn bôi trơn như sau.
Tôi nghĩ cái đó là một cái thực tế mà không thể nào không xảy ra được ở Việt Nam.
Khác với ý kiến của anh Nhân Lưu, chị Lương Thị Xuân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thiết bị công nghệ Gia Khương ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết doanh nghiệp của chị hầu như không phải trả chi phí bồi trơn, tuy nhiên vẫn trả các chi phí như ăn uống và quà Tết.
Bà Trần Thị Xuân là đại diện các hãng tại châu Âu, cho nên việc bồi trơn là không bao giờ xảy ra với Gia Khương được. Chúng đại diện những hãng lớn lắm của châu Âu và của Mỹ, cho nên mình vẫn giữ cái luật của nó tốt lắm. Và riêng mình thì như thế, và những người khác thì mình không được rõ, như là những cái việc ăn uống thì bình thường, mua quà Tết và giết là cũng bình thường thôi. Cái này thì mình vô lịch sự.
Anh Lưu Nhân cho biết các tiêu chí khảo sát của PCI có rất nhiều điểm rất phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế tại Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn có một vài điểm nhỏ PCI đặt câu hỏi chưa rõ về các yếu tố tế nhị trong dự án, cho nên kết quả không hoàn toàn như mong muốn. Theo PCI, khoảng 9-11% doanh nghiệp tham gia điều tra từ năm 2014-2016 cho biết các khoản chi riêng cho một chi phí không chính thức hay còn gọi là bôi trơn chiếm đến 10% trong tổng doanh thu của doanh nghiệp, cao hơn hẳn mức 6-8% giai đoạn 5 năm trước đó. Báo cáo cho biết 56% doanh nghiệp đồng ý với nhận định rằng các cán bộ nhà nước sử dụng quyền giám sát, việc tuân thủ pháp luật ở địa phương để đòi hỏi chi phí không chính thức từ các doanh nghiệp. Anh Nhân Lưu nhận định về chi phí bồi trơn chiếm hơn 10% trong tổng số doanh thu của doanh nghiệp như sau.
Tôi nghĩ rằng là cái 10% thì khó xác định được, mà thì thuộc vào cái ngành nghề của mỗi một cái trong cái doanh nghiệp khảo sát đó. Tại cái có những ngành nghề thì cái những phí tổn về không chính thức đó, nó cũng cao. Có những ngành nghề phí tổn không chính thức cũng không cao lắm. Như chúng tôi thì làm về ODA, thì phí tổn không chính thức đó nó không có cao, nó gần như là theo thông lệ quốc tế hoặc là theo luật pháp quốc tế hoặc theo luật pháp Việt Nam. Thì có nó có mình kêu là nó bôi trơn thì cũng đúng mà cũng không đúng. Nó có những cái như bên bộ tôi làm thì có tư vấn, thì có một số mình thuê tư vấn làm. Thì nếu nghĩa tư vấn là bôi trơn thì
PCI năm 2016 cho biết có đến 66% doanh nghiệp tại các tỉnh phải sử dụng các mối quan hệ để tiếp cận thông tin. Nhưng để tạo lập mối quan hệ này, 80% các doanh nghiệp được khảo sát cho biết họ phải đưa hối lộ. Doanh nghiệp chọn phương án này coi khoản chi này như một hợp đồng bảo hiểm. Theo đó, một món quà nhỏ hôm nay có thể giúp họ giải quyết những vụ việc sinh ra trong tương lai. Báo cáo của USAID và VCCI vừa công bố cho thấy chi phí không chính thức của doanh nghiệp không những không có dấu hiệu cải thiện mà còn có dấu hiệu gia tăng. Theo anh Nhân Lưu, nguyên nhân là do pháp luật lỏng lẻo và nhiều quan chức thì lo thu lợi cá nhân.
Cái chính phủ Việt Nam đã làm rất nhiều việc theo cái khuyến cáo của những tổ chức nước ngoài, trong đó có bộ tổ, thì họ đã làm rất nhiều, có nỗ lực để ngăn chặn chuyện đó. Nhưng anh biết là dù cứ nỗ lực gì nữa thì con người vẫn là yếu tố quyết định, mà con người thì không có rất nhiều người ở đây nó cũng không có tuân theo luật pháp và họ tìm mọi cách để lách những luật pháp, cho nên yếu tố con người vẫn là yếu tố quyết định. Dù là nỗ lực chính phủ, quy trình chính phủ đã có đặt ra những điều khoản, điều luật để ngăn ngừa sự ngăn ngăn ngừa cái sự tham nhũng như nói vui chơi nhé. Thì như để thi hành cái đó là một số con người họ không hoặc là vì lý do gì đó họ không tu hành cái đó, hoặc là cố tình tránh cái đó để cho họ benefit, để cho ích lợi cho cá nhân họ.
Sự phổ biến của hoạt động bôi trơn cho thấy mức độ nghiêm trọng của nạn tham nhũng ở Việt Nam, minh họa cho mức độ khó khăn của cuộc chiến chống tham nhũng, hối lộ đã trở nên quá phổ biến tới mức thậm chí hai bên cũng không cần phải thảo luận với nhau, theo nhận định của PCI. Ngoài ra, theo khảo sát của PCI, tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết các thủ tục cho doanh nghiệp vẫn phổ biến, và đặc biệt 19% doanh nghiệp không sử dụng tòa án khi có tranh chấp vì họ quan ngại về tình hình chạy án trong quá trình giải quyết. Một xu hướng đáng quan ngại nữa theo PCI đó là tính minh bạch có xu hướng chững lại khi chính quyền không công khai thông tin cho doanh nghiệp sẽ dẫn tới nhiều hệ quả không mong muốn đối với nền kinh tế. Nhiều doanh nghiệp phải đầu tư về nguồn lực và thời gian để phát triển các mối quan hệ cá nhân với cơ quan chính quyền thay vì sử dụng các nguồn lực đó để phát triển sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả. Theo truyền thông trong nước, giáo sư Amun Manlesky, Đại học Duke, Mỹ, trưởng nhóm nghiên cứu PCI cho biết khi nhóm nêu câu hỏi tham nhũng có mang tính hệ thống hay không, 45% doanh nghiệp FDI cho biết đã trả chi phí không chính thức này. Nhiều doanh nghiệp nói đây là luật bất thành văn, không làm cũng không được. Giáo sư Manesky cũng cho biết dù chi phí gia nhập thị trường và tham nhũng vặt đã giảm bớt, nhưng các quy định hậu đăng ký tại Việt Nam vẫn còn phiền hà, đặc biệt là tình trạng một số doanh nghiệp bị thanh tra kiểm tra quá mức. Kết quả điều tra từ 1.550 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI do PCI thực hiện, có đến 49% doanh nghiệp FDI đã phải trả chi phí không chính thức khi làm thủ tục thông quan, 25% thừa nhận đã trả tiền bôi trơn để có được giấy phép đầu tư và 13,6% phải trả hoa hồng khi cạnh tranh giành các hợp đồng của các cơ quan nhà nước. 72% số doanh nghiệp cho biết sau khi gia nhập thị trường, họ phải mất tới hơn 5% quỹ thời gian trong năm để tìm hiểu và thực hiện các quy định hành chính, đồng nghĩa với việc mất đi lượng thời gian tương ứng để quản lý và phát triển doanh nghiệp. Báo cáo PCI năm 2016 dựa trên thông tin phản hồi từ 11.600 doanh nghiệp, trong đó có trên 10.000 doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại 63 tỉnh thành và gần 1.600 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại 14 tỉnh thành tại Việt Nam. Báo cáo CPI năm 2016 dành một chương để đánh giá về cảm nhận của các doanh nghiệp về các vấn đề môi trường trong bối cảnh một số sự cố môi trường gây thiệt hại lớn xảy ra trên cả nước. Kết quả điều tra cho thấy một tỷ lệ các doanh nghiệp trên 50% doanh nghiệp FDI và 45% doanh nghiệp trong nước đều tin rằng bảo vệ môi trường là vấn đề nghiêm trọng và sẵn sàng trả một mức chi phí hợp lý cho các hoạt động cụ thể cũng như áp dụng thêm các quy định pháp luật để tránh ô nhiễm. Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam hưởng lợi từ một Việt Nam xanh và họ ủng hộ các nỗ lực để giữ cho môi trường trong lành tại đất nước này. Đại sứ Hoa Kỳ Tex Osius phát biểu tại buổi lễ công bố CPI năm 2016 nói rằng bản báo cáo này có tầm quan trọng sống còn đối với các nhà đầu tư và doanh nghiệp đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Hoa Kỳ tự hào hợp tác cùng với VCCI trong 12 năm qua trong các nỗ lực khảo sát và phân tích số liệu để xây dựng bản báo cáo này. Cạnh tranh giúp chúng ta cải thiện hiệu quả hoạt động khi chúng ta tăng cường quan hệ thương mại và thúc đẩy tăng cường kinh tế thịnh vượng. Triển khai xây dựng và công bố từ năm 2005, PCI là một bộ chỉ số bao gồm nhiều chỉ số thành phần như chi phí, gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai và sự ổn định sử dụng đất, tính minh bạch, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, tính năng động của chính quyền địa phương, môi trường cạnh tranh bình đẳng, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động và thiết chế pháp lý.
Với khối tài sản ước tính trị giá 1,2 tỷ đô la, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO của Vietjet Air, vừa được tạp chí Forbes bình chọn vào danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới. Trong danh sách những người giàu nhất hành tinh do tạp chí doanh nhân Mỹ danh tiếng nhất thế giới vừa công bố, Việt Nam có 2 tỷ phú, trong đó bà Thảo là người phụ nữ đầu tiên của Việt Nam lọt vào danh sách này. Tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam được Forbes công nhận, Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup với khối tài sản 2,4 tỷ đô la, xếp thứ 867, và bà Thảo, người sáng lập ra hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air, xếp thứ 1678 trên thế giới. Bà Thảo, theo truyền thông trong nước đưa tin, từng giữ chức phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank). Vào tháng 2 vừa qua, bà Thảo đã thực hiện IPO cho Vietjet Air để đưa hãng hàng không giá rẻ đầu tiên của Việt Nam lên sàn chứng khoán. Vietjet Air từng được biết tới là hãng hàng không Bikini Airlines khi tung ra loạt ảnh quảng cáo cho hãng hàng không giá rẻ nội địa này với loạt ảnh các người mẫu mặc đồ tắm hai mảnh trên các chuyến bay của họ. Kinh tế gia Phạm Chi Lan ca ngợi sự dũng cảm của bà Thảo trong việc tham gia kinh doanh vào lĩnh vực hàng không.
Tôi cùng với chồng đã làm nhiều việc kinh doanh thành công, ở các nước Liên Xô, Trung Âu cũ cũng như sau này về Việt Nam làm việc thì làm trải có trải nghiệm trên nhiều lĩnh vực. Nhưng lĩnh vực mà cô ấy làm là thành lập công ty Vietjet ấy, và để từ đó trở thành tỷ phú là một lĩnh vực tôi rất ấn tượng. Mà tôi cho là phụ nữ đi vào lĩnh vực hàng không đã là rất khó rồi. Và hàng không ở Việt Nam lại là một lĩnh vực kinh doanh mà từ rất lâu thuộc độc quyền của Vietnam Airlines. Khi Vietjet tham gia vào thực sự đã làm thay đổi bức tranh thị trường hàng không ở Việt Nam rất mạnh.
Theo phân tích của chuyên gia kinh tế này, sự ra đời của hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air tạo cho người tiêu dùng khả năng lựa chọn mới với một hãng hàng không mới áp dụng giá rẻ, giá cả linh hoạt và tạo ra động lực cạnh tranh làm cho Vietnam Airlines buộc phải thay đổi nhiều để phục vụ khách hàng tốt hơn. Theo Reuters, Vietjet đã đặt mua một đơn đặt hàng lớn nhất từng có trong ngành hàng không Việt Nam với 20 máy bay Airbus A312 với tổng trị giá 2,4 tỷ đô la và 100 máy bay Boeing 737 với tổng trị giá 11,3 tỷ đô la. Tạp chí Forbes cho biết đây là lần đầu tiên bà Thảo là một trong 15 người mới lọt vào danh sách của Forbes và là người phụ nữ duy nhất của Đông Nam Á trở thành tỷ phú tự thân của thế giới. Theo bà Lan, ở Việt Nam không có nhiều người có thể kế thừa được sự nghiệp của gia đình do điều kiện lịch sử qua nhiều năm thuộc địa và chiến tranh liên miên. Do đó họ phải tự thân làm giàu và đặc biệt khó trong điều kiện kinh doanh ở Việt Nam khi có một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung rất lâu.
30 năm nay mới chuyển đổi sang kinh tế thị trường nhưng cũng chưa hoàn tất thể chế thị trường. Trong điều kiện đó thì rõ ràng là những nhà tỷ phú ở Việt Nam muốn thành công được thì phải tự thân thôi chứ không có kênh thầu khác. Họ tự thân được mà trở thành tỷ phú được trong điều kiện như vậy thì càng chứng tỏ là họ thực sự là có trí và có khả năng kinh doanh rất tốt.
Cũng như nhiều triệu phú và tỷ phú đô la Việt Nam, bà Thảo cũng bắt đầu giàu lên từ việc kinh doanh bất động sản. Với việc tăng trưởng nhanh chóng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong những năm qua, những người giàu nhất Việt Nam chủ yếu là những đại gia của sàn chứng khoán. Theo báo cáo Wealth Report 2016 của Knight Frank, hiện Việt Nam có hơn 12.000 triệu phú đô la, tăng hơn 350% trong một thập kỷ qua. Trên danh sách mới công bố của Forbes, ông Phạm Nhật Vượng, 48 tuổi, xếp cùng hàng với nhiều tỷ phú khác trên thế giới và có nguồn tài chính từ bất động sản. Ông Vượng được biết tới là người sở hữu khu quần thể du lịch Vinpearl, khu mua sắm Vincom và khu biệt thự nhà ở Vinhome và Vincom Village. Chủ tập đoàn Vingroup đã có bước nhảy 144 bậc so với năm ngoái, hạng 1011, và đây là lần thứ 5 liên tiếp ông Vượng lọt vào danh sách này. Tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh nhận định rằng những tỷ phú Việt Nam là những người khôn ngoan trong việc tạo ra các mối quan hệ với giới quyền lực để chia sẻ địa tô, tức chênh lệch giá đất, khai thác khoáng sản, đốn gỗ phá rừng, và họ giàu lên nhanh chóng nhờ chứng khoán và các mối quan hệ.
Đặc điểm của những người này, họ rất là khéo léo, họ có mối quan hệ là thân thiết với lại cái giới có chức có quyền, và vì vậy cho nên họ tiếp cận được những các cái miếng đất vàng. Cái đặc điểm thứ hai là họ không có một cái là đóng góp gì về cái việc phát triển khoa học công nghệ cả. Họ chẳng có bằng phát minh, họ cũng chẳng có sáng chế, họ không có cái gì hết cả. Thế nhưng mà họ rất giàu.
Tiến sĩ Doanh cho rằng những triệu phú, tỷ phú này làm giàu không bằng cách sáng tạo và không gia tăng của cải cho xã hội. Ông cho rằng đó là những điểm khác biệt của họ so với những triệu phú, tỷ phú của thế giới. Tỷ phú Bill Gates, người có bản quyền sáng chế và phần mềm Microsoft, được tiến sĩ Doanh đánh giá là một đóng góp to lớn cho xã hội, tiếp tục là người đứng đầu danh sách của Forbes năm nay với tổng tài sản trị giá 86 tỷ trên hai tỷ phú khác của Mỹ là Warren Buffett và Jeff Bezos ở vị trí thứ 2 và 3. Trong khi đó, tỷ phú Mỹ gốc Việt Hoàng Kiều đã tụt 64 bậc trên danh sách Forbes 400 của năm nay. Thứ hạng của tỷ phú từng dính án tình với người mẫu Ngọc Trinh, người tham gia quảng bá cho loạt ảnh bikini của Vietjet Air trên danh sách 400 người giàu nhất của Mỹ năm nay là 213. Tỷ phú 72 tuổi đứng thứ 22 trong danh sách nhập cư và đứng thứ 137 trong danh sách các tỷ phú tự thân.